Cảm ứng thiên vận biên. Phần 17. Chánh văn: ác ác dương thiện, nghĩa là ngăn chặn điều ác, tuyên dương điều lành. Những điều ác của con người vốn chẳng phải do bản tánh tạo thành, do vì tập khí nhiễm đắm đã sâu mà tội ác mênh mông, không có cách cứu vãn, hoặc là biết rõ mà cố phạm, hoặc do không biết trót làm quấy. Xét theo cái đã hình thành sẽ là tạo ra tội lỗi ngập trời. Thế mà cái gốc thoạt đầu chỉ là vì một niệm sai lạc, nhưng trong lúc đêm thanh ngày rạng, ai nấy đều sẵn có bản tánh thiện lương. Hãy nên trong lúc ý niệm vừa mới sai lầm, ác niệm vừa mới chớm, bèn rát miệng nhắc nhở, dốc cạn sức ngăn chặn. Có ai vô tâm đến nỗi chẳng thể sửa hạnh hướng theo điều lành ư? Dẫu cho bất hạnh tội ác đã to rành rành, ta vẫn có thể chí thành cảm hóa. Ác là ngăn dứt, chưa chắc là thiện tâm chẳng ồ ạt sanh khởi, phát hiện mau chóng gọi sạch ngàn điều tội khiên. Con người chẳng phải là thánh hiền, há có thể mọi chuyện đều là thiện? Nếu họ có một lời nói, một hành vi đáng để noi theo, liền khen ngợi truyền nói, ngõ hầu người đã lành sẽ kiên định tính tâm, mài dũa chính mình hồng thành tựu. Kẻ chưa lành sẽ nghe biết bèn giấy lòng hâm mộ, há chẳng phải là thuận theo mạng trời ư? Vu Thiết Tiều nói, ác là dùng sức để ngăn cấm, không chỉ là vì họ mà ẩn giấu, không nói tới. Dương là xưng nói tột bậc, khuyên dụ nhắc nhở chẳng tiếc lời. Đấy chính là hành vi được thực hiện nơi mặt sự của người thương xót kẻ ác, yêu chuộng điều lành vậy. Đạo giáo nói, ác ác dương thiện, nghĩa là ngăn chặn điều ác, tuyên dương điều lành. Nhà Phật nói, chỉ ác hành thiện, nghĩa là ngăn dứt điều ác, làm lành. Nho giáo nói, ẩn ác dương thiện, nghĩa là ẩn giấu điều ác, tuyên dương điều lành. Tam giáo đều nói như vậy, như thốt ra từ cùng một miệng. Do vậy biết tâm thể của thánh nhân rỗng rang, linh thông, thấu triệt, chẳng sót lại mảy may dục vọng nào, như gương sáng soi hình dáng, hễ soi bèn hiện, hễ hiện bèn hóa. Vì thế thấy điều ác bèn tự tiêu mất, thấy điều lành bèn có thể phát huy rộng rãi. Ngăn dứt hay tuyên dương không gì chẳng nhằm khôi phục tánh thể vốn sẵn có của chúng sanh đó thôi. Ngô Thuấn ở bến sông, thấy những kẻ đánh cá tranh giành hồ sâu đầm sâu, kẻ già yếu đánh cá ở bãi cạn hoặc nơi nước chảy xiết, ông xót xa đau lòng cũng đến đánh cá. Thấy kẻ tranh giành bèn ẩn giấu lỗi của họ chẳng bàn tới, thấy có người nhường nhịn ắt ca ngợi bắt chước theo. Một năm sau, những kẻ đánh cá đều nhường hồ sâu đầm sâu cho người già yếu. Đại Thuấn tán trợ người khác làm lành chỉ là một chút tâm ý vui sướng cổ vũ kẻ khác đó thôi. Vì thế thiện lượng vô cùng, đây là bậc thánh nhân, kẻ bình phàm chẳng thể sánh bằng được. Nay tôi có một lời để kẻ hạ căn học theo hồng thực hiện sẽ có thể đạt cao hơn, sau đấy mới có thể ngăn dứt điều ác của kẻ khác, tuyên dương điều lành của người ta, sau đó mới có thể khuyên người khác làm lành. Chánh văn: thôi đa thủ thiểu, nghĩa là khi phân chia nhường cho người khác phần nhiều, giữ cho mình phần ít. Những điều được nói trong câu này rất rộng, như anh em chia tài sản, bạn bè trao tiền tài, vân vân. Tình nghĩa anh em thuộc về thiên luân, tiền tài là vật ngoài thân, càng phải nên nhường nhau. Kinh Di Giáo dạy, đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa. Thiểu dục chi nhân, vô cầu vô dục, tắc vô thử hoạn. Nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc. Tri túc chi pháp, tức thị phú lạc an ổn chi xứ. Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng, do vi an lạc. Bất tri túc giả, tuy xử thiên đường, diệt bất xứng ý. Nghĩa là kẻ nhiều ham muốn, do cầu lợi nhiều, khổ não cũng nhiều. Kẻ ít ham muốn, chẳng mong cầu, chẳng ham muốn, sẽ không có nỗi lo ấy. Nếu muốn thoát các nỗi khổ não, hãy nên quán biết đủ. Pháp biết đủ chính là chỗ để giàu, vui, an ổn. Kẻ biết đủ, dẫu nằm trên mặt đất vẫn an lạc. Kẻ chẳng biết đủ, dẫu ở trên cung trời vẫn chẳng vừa lòng. Vì thế, biết là người có thể nhường nhiều, lấy ít, tự nhiên tâm địa an bình, chẳng bị ngoại cảnh quấy nhiễu, thường hành tri túc. Vu Thiết Tiều nói, tài, tài sản, tiền của là nguyên khí của trời đất. Nghiêu Thuấn cai trị thiên hạ nhằm làm cho dân chúng tăng thêm tài vật. Đạo để bình trị thiên hạ chính là biết cách quản lý tài chánh, chánh đáng. Người sống trong cõi đời chẳng có tiền tài sẽ không sống được. Chẳng có ai không yêu mến tiền tài, chẳng có ngày nào không sử dụng tiền tài. Đây là vật ắt chẳng thể thiếu được. Đối với mỗi cá nhân, vật này ắt cũng chớ nên nhiều. Nhưng đối với tính cách sử dụng tiền tài, mỗi người có sự thiên chấp riêng. Kẻ ăn xài phung phí, vung tay ngàn vàng. Kẻ keo kiệt chẳng nhổ một sợi lông. Kẻ liêm khiết từ chối tiền bạc dân tặng trong đêm tối. Kẻ tham lam, ngang ngược, chụp giật giữa ban ngày ban mặt. Phàm kẻ phung phí hay liêm khiết đều sẽ nổi tiếng, nhưng cũng chớ nên quá lố. Phung phí quá lố, ắt đầu giường hết sạch tiền, chẳng thể sống tiếp. Kẻ liêm khiết quá mức, ắt sáng chiều túng thiếu, cuối ngửa đều ôm lòng oán thán. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng cuối ngửa ở đây phải hiểu là hành xử sinh sống. Do quá liêm khiết, cuộc sống túng quẫn, làm gì cũng khó khăn vì thiếu phương tiện, nên dễ sanh lòng oán hận. Nếu keo kiệt và tham lam sẽ càng sai lệch xa hơn. Kẻ keo kiệt kiến thức nông cạn, hèn kém, coi những thứ nhỏ nhặt như bảo bối, giống như ông giữ mật, như đứa trẻ ôm chặt bánh, chẳng chịu chia cho kẻ khác mảy may, luôn bảo vệ những thứ mình sở hữu. Vì thế người khác chán ghét, mà trời chẳng tức giận sâu xa ư? Kẻ tham lam ngang ngược cứ muốn đạt được những thứ chính mình vốn không có, chính là do lòng ham muốn chẳng có giới hạn, như cá nuốt thuyền, như rắn nuốt voi. Anh em tranh đấu, bạn bè tranh chấp thù hận, kẻ cường tặc giết người, bọn tham quan phạm pháp, lũ gian thần bán nước, đều là do một niệm tham mà ra. Thiên sách này giảng rộng, răng nhắc nỗi họa hại do tham tài chẳng phải chỉ là đôi ba lượt. Răng nhắc mọi người đừng lấy bừa bãi, chứ dạy họ thẳng thừng đừng lấy, ắt sẽ chẳng thể. Vì thế dạy hai chữ đa thiểu, nhiều và ít, nhằm khiến cho họ sẽ tùy phần chăm trước. Mong đạt được tiền tài theo lẽ chánh đáng, số lượng nhiều hay ít vốn chẳng có một tiêu chuẩn nhất định. Kẻ nghèo thì một lạng đã chẳng phải là ít, kẻ giàu thì vạn lạng chẳng nhiều. Người liêm khiết đáng lẽ được 100 lạng, thế mà được 10 lạng chẳng cảm thấy là ít. Kẻ tham đáng lẽ được 100 mà đạt tới cả 1000 chẳng bảo là nhiều. Chỉ nên bình tâm xét theo lẽ công bằng, cân nhắc số lượng ta đáng nên được, để khỏi lấy quá lố, tức là chọn theo cách nhận lấy phần ít. Thế nhưng lòng người lo ít mong nhiều là chuyện thường tình. Chỉ nên tùy duyên, chẳng tranh đua, chính mình chẳng làm ác. Nếu khiến cho kẻ khác thấy chính họ có thể đạt được nhiều hơn, đâm ra họ sẽ nhường nhịn, há chẳng phải là trái nghịch thường tình ư? Ôi, nói đến nguồn gốc của tiền tài, cội nguồn của chúng không chỉ là một. Tiền tài có thể đạt được trước mắt, chưa chắc chẳng phải là thứ vốn sẵn có trong mạng của ta. Nhưng những thứ đã được ngấm ngầm định sẵn trong mạng, rốt cuộc sẽ không có cách nào khảo sát, tính toán được. Vạn nhất đó chẳng phải là thứ vốn sẵn có trong mạng của ta, những món tiền tài ấy sẽ như thịt nhiễm nấm mốc, rượu ngâm lông chim trầm, há có thể dùng để no lòng ư? Vì thế không gì bằng nhường nhịn cho nhau. Đấy chẳng phải là do trong mạng sẵn có mà nhường vậy. Bởi đó có thể tránh khỏi lỗi lầm, dẫu là trong mạng đáng nên có mà lầm lẫn nhường cho người khác, món tiền tài ấy nhất định sẽ theo đường khác trở lại. Hãy cẩn thận, chớ nên không thể nhẫn, để rồi làm chuyện càn rỡ ngay trước mắt. Chuyện này đối với người phú quý còn dễ, chứ đối với kẻ nghèo hèn sẽ khó khăn hơn. Biết khó mà tận lực làm, khiến cho quỷ thần soi thấu tấm lòng chẳng dám càn rỡ mảy may ấy, ắt sẽ là tuy ở trong hoàn cảnh gian nan. nhưng chẳng đến nỗi khổ sở vì không thể sống được. Tin cho thật, giữ cho vững, ắt sẽ giữ theo đạo lý, nhận lấy phần ít. Đấy là chính là phương hướng để làm giàu vậy. Đời Tống, Từ Tích chia tài sản với chú hai. Trước hết, mời chú hai lấy những gì họ muốn. Ông ta lấy xong, chỉ còn sót một rương sách, hai gian nhà tồi tàn. Từ Tích vui vẻ nhận lấy. Tại Từ Khê, có hai người bạn chơi thân với nhau. Ông Giáp tìm được một chỗ dạy học trả tiền lương 9 lạng. Ông Ất cũng tìm được chỗ dạy học tiền lương chỉ có 6 lạng. Ông Giáp vui mừng bảo, hai người chúng ta trong vòng năm sau đều chẳng phải lo lắng vì chuyện chi tiêu túng thiếu trong nhà. Ông Ất nói, huynh chỉ có tôn tẩu, chị dâu ở nhà, 9 lạng dư dùng. Đệ thì trên hãy còn có cha mẹ, 6 lạng vẫn chẳng đủ. Ông Giáp nói, đúng thế, bèn nhường chỗ dạy học của chính mình cho ông Ất, còn mình đến chỗ dạy học của ông Ất. Ông Giáp sau khi đã đến chỗ dạy học, nhặt được một quyển sách rách nát dưới gầm giường. Trong ấy có chép mấy bài thuốc ngoại khoa. Học trò nói, sách ấy do vị thầy trước đó bỏ lại. Mùa đông, ông trở về nhà, thấy mấy người đầy tớ dáng vẻ rất lo lắng, hốt hoảng thưa hỏi, ở nơi đây có thầy lang chữa bệnh ngoại khoa hay không? Hỏi thăm, họ đáp, chủ nhân chúng tôi từ đất Mân, tức Phước Kiến, đến Sơn Đông làm bố chánh, bỗng lưng bị nổi nhọt, đau đớn gần chết, đã 3 ngày rồi. Ông Giáp nghĩ tới phương thuốc khi trước, đúng là phù hợp chứng bệnh này, do vậy theo họ đến xem bệnh. Dựa theo phương thuốc dùng ngải để cứu, quả nhiên lành bệnh. Chú thích, cứu ở đây là dùng bột ngải cứu làm thành viên để đốt hơ lên kim châm, nhằm truyền sức nóng vào huyệt được châm. Quan bố chánh rất mừng rỡ, trả công 100 lạng. Ông nói đến chuyện do nhường chỗ dạy học mà tìm được bài thuốc, quan bố chánh càng hết sức tán thưởng. Khéo sao, huyện lệnh Từ Khê là niên điệp của ông ta, quan bố chánh bèn tận lực tiến cử. Chú thích, niên điệp, cháu của người thi đậu cùng khoa với mình thì gọi là niên điệp. Do đó, ông Giáp được đề bạt vào học trường huyện. Ôi, anh em ruột còn tranh giành tài sản, huống hồ bạn bè ư. Nghĩ bạn bè chẳng có tiền nuôi cha, bèn nhường nhiều, lấy ít. 3 lạng tuy ít, tình nghĩa còn nhiều hơn 1.000 cổ xe. Rốt cuộc, danh lẫn lợi đều đạt được. Đều là do trong một niệm có thể nhường mà ra. Những kẻ sốt sắng tranh lợi, hễ động đến lợi ích liền trở mặt. Xem đến chuyện này, lẽ nào chẳng hổ thẹn ư? Chánh văn, thọ nhục bất oán, nghĩa là bị nhục chẳng oán. Có chuyện sỉ nhục đưa đến, hãy nên tự hỏi, lỗi ở nơi ta ư? Nếu đúng như vậy, đáng nên bị nhục. Lỗi nơi người khác thì chẳng đáng coi là nhục. Kẻ đó làm nhục ta, ta vẫn chẳng nhục. Không chỉ là chẳng nên oán, mà thật ra chẳng có gì đáng nên oán. Những bậc đại trí đại dũng từ xưa ắt có thể nhẫn những điều sỉ nhục nhỏ và những nỗi phẫn hận nhỏ thì mới có thể gánh vác đại sự thành công to lớn. Kẻ tâm lượng hạn cuộc, thiên vị nông cạn, há biết nổi ư? Đời Minh, Nhan Mậu Do là người xứ Bình Hồ răn đệ tử rằng, phàm là kẻ chẳng thể nhẫn chắc chắn sẽ chẳng biết nỗi khó khăn trong chữ nhẫn. Chẳng đối chiếu so sánh giữa hai niệm thiện và ác sẽ trọn chẳng biết sự màu nhiệm của chữ nhẫn. Kẻ nào nếu chẳng thể nhẫn nhục chịu khổ, dẫu có thiện tâm, nhưng bị kích động là hỏng, vừa bị thử thách liền bị đọa. Trời trao trách nhiệm to lớn cho kẻ nào, ắt sẽ tác động đến tánh nhẫn trong tâm kẻ ấy. Chính là vì muốn cho ai nấy đều vượt được cái ải này. Nói chung, kẻ ra sức giúp đỡ người khác chẳng ngại bị sân hận, giận dữ. Kẻ mưu tính tạo điều lợi ích cho người khác chẳng nề hà bị oán hận, trách móc. Đảm nhiệm mọi chuyện thì cũng phải nhận luôn sự oán hận, hễ khuyến hóa bèn chẳng ngại bị chê trách. Có tấm lòng khoan dung, nhân hậu chắc là sẽ bị cười chê, khinh miệt. Đấy là những thứ luôn đi kèm theo. Chẳng biện định rõ căn nguyên này sẽ chẳng thể là kẻ hành thiện được. Đời Tống, Lý Hàn làm tể tướng, có gã Cuồng Sinh, học trò ngông cuồng, chặn ngựa dâng thư. Trong thư ấy chê trách đủ mọi khuyết điểm của ông ta. Ông Lý từ tốn cảm tạ, để tôi trở về đọc kỹ. Gã cuồng sinh tức giận châm biếm: ở địa vị cao chẳng thể cứu tế thiên hạ, lại chẳng thoái ẩn, trở ngại đường tiến thân của bậc hiền năng đã lâu rồi, lòng há chẳng thẹn ư? Ông ngay lập tức ở trên ngựa rất cung kính, rất lo sầu nói: đã nhiều phen xin về, hiềm rằng chúa thượng chưa chấp thuận, chẳng dám tự tiện từ quan, trọn chẳng có sắc mặt giận dữ. Đời Tống, Văn Ngạn Bác làm thủ tướng. Chú thích: người đứng đầu các quan tể tướng đời Tống được gọi là thủ tướng. Thời Tống có nhiều tể tướng. Nói chung, tể tướng là người đứng đầu ba cơ quan môn hạ tỉnh, trung thư tỉnh và thượng thư tỉnh. Quan ngự sử Đường Giới, Đàn Hạc, Văn Ngạn Bác lúc làm tri phủ Ích Châu đã cho làm những tấm gấm xinh đẹp để tặng cho bọn phi tần trong cung Hồng Lo Lót, vận động nắm quyền tể tướng, xin vua hãy bãi chức Văn Ngạn Bác. Vua tức giận toan đày ông ta đi xa. Khi ấy Ngạn Bác ở trước mặt vua, Đường Giới quả trách: Ngạn Bác hãy nên tự phản tỉnh, nếu có thì chớ nên giấu giếm. Ngạn Bác bái tạ chẳng ngớt. Vua hết sức tức giận, đày Đường Giới làm biệt giá ở Anh Châu, bãi chức tể tướng của Ngạn Bác, sai Ngạn Bác đi làm tri phủ Hứa Châu. Về sau Ngạn Bác được phục chức tể tướng, tâu với vua: Đường Giới làm ngự sử, nói chuyện của thần phần nhiều là căn bệnh của bậc trung thần. Trong ấy tuy có chuyện nghe lầm tin đồn đãi, nhưng thuở ấy ông ta đã bị trách phạt quá sâu. Vua bèn triệu Đường Giới về trong giám viện ngự sử đài. Người đương thời gọi Ngạn Bác là bậc trưởng giả. Ông làm thái sư, bình chương quân quốc trọng sự, trải ba triều vua Anh Tông, Thần Tông và Triết Tông, được cử làm người đứng đầu các vị tể tướng, tức thủ tướng, được phong làm Lộ Quốc Công. Ông làm tể tướng suốt 50 năm, tiếng tăm vang rền bốn biển, thọ 92 tuổi mới mất. Đời Tống, Phú Bật giáo huấn đệ tử: một chữ nhẫn chính là cửa ngõ dẫn vào các điều tốt đẹp. Nếu ngoài thanh liêm và tiết kiệm lại thêm một chữ nhẫn, sẽ chẳng có chuyện gì không làm được. Thuở bé, có kẻ chửi ông, người ta bảo: chửi mày đấy. Phú Bật thưa: sợ là chửi người khác đấy chứ. Họ bảo: nó gọi tên họ mày mà chửi mà. Phú Bật đáp: thiên hạ há chẳng có người trùng tên, trùng họ ư? Kẻ chửi bới nghe nói như vậy hết sức hổ thẹn. Ông Nhan Quang Trung nói: chữ nhẫn khó khăn nhất, có thể chịu đựng, ắt phẩm đức và tâm lượng to lớn. Nếu như chẳng thể nhẫn, tức là tánh khí kiêu quý đã ngập tràn. Người xưa có thơ rằng: thiếu niên khố hạ an vô ngỗ, lão phụ di biên ngạc bất bình, nhân sanh nhược phi quan tuế mộ, hoài âm hạ tất giảm văn thành. Nghĩa là thiếu niên luồng đũng sao không bực, ông cụ bên cầu dễ tức thay. Đời người nếu chẳng xem mai hậu, hoài âm danh há kém văn thành. Chú thích: bài thơ này dùng hai nhân vật để nói về chữ nhẫn. Thuở Hàn Vi, Hàn Tín bị đói nghèo, người gầy tông teo, thường phải ăn chực cơm của một người đàn bà nghèo làm thợ giặt phiếu mẫu, bị mọi người khinh rẻ. Có lần gã đồ tể cầm dao dọa Hàn Tín, bắt ông phải luồn qua đũng quần của hắn. Suy nghĩ kỹ, Hàn Tín quyết định luồn dưới đũng quần hắn, mặc cho thiên hạ cười chê. Câu thứ hai nói về Trương Lương, người nước Hàn, ôm lòng diệt nhà Tần. Có một hôm ông đến cầu Hạ Bì, thấy một cụ già tiên phong đạo cốt. Cụ già làm rớt giày xuống gầm cầu, sai Trương Lương xuống nhặt. Ba lần như thế, Trương Lương đều chịu nhịn nhặt lên. Cụ già mỉm cười, trao cho Trương Lương quyển Thái Công Binh Pháp và Tố Thư, khen: đứa bé con dễ dạy. Nhờ đó Trương Lương trở thành mưu sĩ bậc nhất của Hán Cao Tổ, tức Lưu Bang. Ông tiến cử Hàn Tín cầm quân đánh bại Hạng Vũ, giúp Hán Cao Tổ lập ra nhà Hán, công thành danh toại. Trương Lương bèn từ quan, nại cớ tu tiên để khỏi vào chầu vua, không nắm giữ bất cứ quyền hành nào, nhờ đó giữ trọn tánh mạng. Trong khi các công thần khác lần lượt bị Lữ Hậu, Xúi Xỉm, Hán Cao Tổ giết chết, Hàn Tín cậy công đòi Hán Cao Tổ phong làm Hàn Vương. Hán Cao Tổ ưng thuận, nhưng đã đem bụng ghét bỏ Hàn Tín. Về sau, với sự đốc suối của Lữ Hậu, Hán Cao Tổ lập kế giả vờ ra chơi Vân Mộng, nơi Hàn Tín ở, tịch thâu ấn tín, giáng xuống làm hoài âm hầu, cuối cùng kết tội giết chết. Do vậy người ta thường dùng chữ hoài âm để nói về Hàn Tín. Văn Thành là biệt danh của Trương Lương. Nói chí lý thay, Hàn Tín chịu nhục luồn đũng quần mà thành vương gia. Bọn gián khoái vì hổ thẹn mà chết, uống đến đầy ứ tự nhiên sẽ chẳng tăng thêm được nữa. Chú thích: gián là châu bột, theo Lưu Bang khởi nghĩa từ đất Bái, có nhiều công lao phá sở kiến lập nhà Hán. Về sau ông được Hán Cao Tổ phong làm gián hầu. Ông được phong làm tể tướng, tuy tánh tình thuần hậu chất trực nhưng kém tài quản lý, sợ địa vị cao sẽ chuốc họa, bèn lấy cớ bệnh tật để từ quan. Sau khi Trần Bình chết, ông lại được cử làm tể tướng rồi bị bãi truất. Khoái là Phàn Khoái, xuất thân làm nghề mổ lợn. Về sau theo Lưu Bang khởi nghĩa, lập nhiều công to, xả thân hộ vệ Lưu Bang trong hội Yến Hồng Môn. Khi Lưu Bang lập đàn bái tướng, Phàn Khoái tự đắc, tưởng Lưu Bang sẽ phong cho mình làm đại tướng. Nào ngờ Lưu Bang tấn phong Hàn Tín, Phàn Khoái hổ thẹn tức tối. Về sau qua những cuộc chinh chiến, Phàn Khoái mới tâm phục tài dùng binh của Hàn Tín. Bành Cũ ở Thai Châu hiền lành, an tường, khiêm tốn, đã từng ở trọ với một người khác tại một khách điếm. Ông Bành về trước, kẻ ấy mất chiếc dù, cho rằng ông Bành cầm đi. Đến nhà ông Bành giận dữ mắng chửi, kẻ đó thấy dáng vẻ ông Bành nhũng nhặn, bèn đòi đền tiền theo giá y phục. Ông Bành đúng theo số mà đền cho hắn bỏ đi. Hàng xóm có kẻ cậy mạnh xâm chiếm đất của ông Bành, ông mặc kệ chẳng hỏi tới. Về sau gã hàng xóm gặp chuyện thưa kiện tại cửa quan, ông Bành lại lo liệu châu đáo cho hắn thoát nạn. Những việc thiện khác rất nhiều. Do không có con, ông đến Tây Nhạc Hoa Sơn cầu con, mộng thấy thần bảo: do ngươi nhẫn nhục, nhân từ, nhu hòa, nỗ lực thực hiện các thiện sự, lời thỉnh cầu đã được chấp thuận. Ông bèn sanh ra 3 đứa con. Về sau đất Thục tức Tứ Xuyên gặp cảnh biến loạn, 10 phần chết hết 9, riêng cả nhà ông Bành vô sự. Ông Hạ ở Giang Âm đang đánh cờ vây với khách, bỗng có kẻ chạy ùa tới gào rít: chỉ thiếu nhà mày 2 lạng tiền lời, vì sao mày hằng ngày sai người tới bức hiếp ta? Ông chưa kịp đáp, kẻ đó đã chửi ầm ĩ, xô bàn, phá tan cuộc cờ. Ông cười đáp: ông muốn xóa nợ chứ gì? Liền cất bút viết giấy miễn nợ. Người ấy vội vã cảm tạ bỏ đi. Khách ca ngợi đức dày của ông. Ông đáp: nhẫn là cửa ngõ dẫn đến các điều tốt đẹp. Nói chung đối với những chuyện ứng phó sự việc và con người trong cõi đời, đều có những chuyện ngang trái xảy đến với ta. Ví như đi trong rừng gai góc, phải đi thông thả, chậm rãi mà thôi. Những thứ gai góc ấy cũng chẳng đáng để tức giận vậy. Lại như thuyền rỗng đụng phải ta, hoặc như viên ngói bị gió thổi văng trúng ta, nếu tất lòng có thể chẳng bực tức, sẽ cởi gỡ nỗi oán. Huống chi người ấy dáng vẻ hung hăng, ăn nói thô lỗ, ắt có chỗ để trông cậy, sợ sẽ gây thành biến cố ngoài ý muốn. Vì thế tôi khoan dung miễn nợ. Đến tối, ông được báo là kẻ ấy đã chết trong nhà xí. Hỏi dò cặn kẽ nguồn cơn, bèn biết là kẻ ấy do nợ nần bức bách, không biết làm sao, bèn uống thuốc độc rồi tìm đến chỗ ông Hạ, tính lừa gạt tiền tài của ông. Do cảm tạ sự khoan dung miễn nợ của ông, cho nên hắn chẳng đành lòng lừa gạt, làm hại. Vì thế vội về tìm Phẫn Thanh, tức nước phân lắng trong, để giải độc. Nhưng độc tánh bộc phát, chẳng kịp giải độc. Ông bái tạ trời, mọi người đều kính phục. Nếu ông chẳng phải là thường ngày tiêu trừ giận tức, hàm dưỡng sâu xa, há đến lúc ấy sẽ có thể trấn định ư? Do vậy nhẫn nhục là yếu quyết để tu thân, kế đó yếu quyết để giàu có cũng là phải học chấp nhận thua thiệt. Đời Minh, Trang Nghị Công Vương Hoằng, tên tự là Công Độ, lúc làm khai phủ tại Duy Dương tức Dương Châu, có viên quan cấp dưới tên là Đơn X, hành vi thiếu kiềm chế. Ông từng quở trách ngăn chặn, bỗng ông bị luận tội, bị triều đình bãi chức, đuổi về nhà, đi qua nhiệm sở của kẻ ấy. Họ Đơn trực sẵn đưa đón, tặng lương thực rất ân cần. Ông rất cảm tạ sự khoản đãi chân thành ấy, chọn nhận lấy mấy cái vò đựng thức ăn, vì nghĩ là tương ủ, mở ra toàn là phân nhơ. Chẳng lâu sau, sự việc gán tội ông Vương được sáng tỏ, ông lại được làm quan. Họ Đơn bỏ trốn, sai người nhà giả vờ phát tang. Có kẻ cừu oán truy tìm tung tích hắn, bắt được hắn, thưa lên ông Vương, ông chỉ ôn hòa xóa án, tha cho. Nếu xét theo kinh Niết Bàn, xưa kia có một người ca ngợi Đức Phật là bậc có tướng đại phước đức. Có kẻ hỏi, dựa vào đâu để thấy? Đáp, tuổi tác và chí hướng đều đang độ trẻ trung, mạnh mẽ, nhưng chẳng bộp chộp, chẳng nóng nảy, đánh chẳng giận, chửi cũng chẳng tức, chẳng phải là tướng đại phước đức ư? Người hiện thời hễ gặp lúc ngang trái, chỉ nói những chuyện ấy thành tựu, tướng phước đức cho ta vẻ vang chi hơn. Bản thân ta có thể bị kẻ khác xâm phạm mà chẳng so đo, cũng sẽ có thể khuyến hóa khiến cho kẻ ấy giác ngộ vậy. Trịnh Huyên nói, lặng, 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 vô hạn thần tiên từ nay đắc, tha, 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 ngàn tai muôn họa bỗng tiêu ma, nhẫn, 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 trái chủ oán gia từ rầy ẩn, thôi, 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 công danh trùm đời chẳng tự do. Chánh văn, thụ sủng nhược kinh, nghĩa là được sủng ái mà lo sợ. Được hưởng sự sủng ái vẻ vang, dẫu là xứng đáng được hưởng, cũng nên biết tình thế, biết đủ. Nếu được hưởng sự sủng ái chẳng đáng nên có, hãy nên nghĩ là đáng kinh, đáng sợ. Bởi lẽ phước chính là họa ngầm ẩn, mặt trời chín ngọ rồi sẽ xế, trăng tròn đầy rồi khuyết là sẽ cố nhiên. Đối với quân vương, ơn như trời đất, nếu chẳng thật dạ mong báo đền, kẻ bầy tôi há có thể tự an, há chẳng càng thêm kinh sợ ư? Châu Thành Vương phong bá Cầm làm vua ở nước Lỗ. Châu Công răn dạy, con đừng vì có nước Lỗ mà kiêu ngạo với kẻ khác. Ta nghe nói đức hạnh rộng lớn, hễ giữ lòng cung kính thì sẽ được vinh hiển. Đất đai rộng rãi, giàu có, giữ đức tánh tiết kiệm thì sẽ yên ổn. Bổng lộc và địa vị cao quý, vẻ vang, hãy giữ lòng khiêm tốn thì sẽ phú quý. Dân đông, quân mạnh, hãy giữ lòng kiên sợ thì sẽ thường chiến thắng. Thông minh, sáng trí, hãy giữ thái độ như kẻ ngu thì sẽ được lợi ích. Học rộng, nhớ nhiều, hãy giữ thái độ như kẻ hiểu biết nông cạn thì kiến thức sẽ càng rộng thêm. Hãy giữ sáu điều ấy, đó đều là những phẩm đức khiêm cung. Đạo trời khiến cho kẻ tự mãn suy sụp, khiến cho người khiêm tốn được tăng ích. Đạo đức sẽ biến đổi nhằm giảm thiểu cái tròn đầy để vun đắp cho cái thấp kém hơn. Đạo người thì ghét kẻ tự mãn, ưa chuộng người khiêm tốn. Con hãy thận trọng, đừng vì có nước Lỗ mà kiêu căng đối với kẻ khác. Chú thích, Bác Cầm là con trưởng của Châu Công, tức Cơ Đán. Để thưởng công phù tá và nhiếp chánh của Châu Công, Châu Thành Vương, tức Cơ Tụng, cháu Châu Công, đã phong cho Bác Cầm làm vua chư hầu đất Lỗ. Học nhân trong hiện thời nếu thực sự có thể nghiền ngẫm lời giáo huấn ấy, ắt lòng kiêu căng, thái độ ngạo mạn sẽ chẳng do đâu mà nảy sanh, sẽ hưởng vinh dự ân sủng càng nhiều hơn. Hễ được hưởng sự ân sủng, hãy luôn giữ lòng kinh sợ vậy. Đời Đường, Sầm Văn Bổn được phong làm trung thư lệnh, bèn lộ vẻ lo âu. Chú thích, Sầm Văn Bổn năm 595-645 là một văn học gia lừng lẫy thời Tùy Đường, là người huyện Cức Dương thuộc quận Nam Dương. Ông có tên tự là Cảnh Nhân. Ông nổi danh khá sớm, đã từng làm trung thư Thị Lan khi Tiêu Tiễn lập chánh quyền chống lại nhà Tùy ở Giang Lăng. Khi Đường Thái Tông, tức Lý Thế Dân, thống nhất Sơn Hà, đã phong cho ông làm bí thư lang, sai ông và lệnh Hồ Đức Phân biên soạn bộ sử Châu Thư, lịch sử nhà Hồ Châu thời Ngũ Đại. Về sau ông được bổ làm trung thư lệnh, ngang quyền với những bầy tôi thân tín nhất của Đường Thái Tông như Trưởng Tôn, Vô Kỵ, Cao Sĩ Khiêm, Đường Kiệm, Chữ Toại Lương, v.v. Đường Thái Tông rất coi trọng ông. Khi đánh Cao Ly, vua đã giao cho Thái tử Lý Trị giám quốc, nhưng quyền hành xử lý thật sự lại do ông đảm nhiệm. Người đời sau ca ngợi ông có phẩm cách như thừa tướng Tiêu Hà của nhà Hán. Do tận tâm lao lực lo liệu chánh sự, ông ngã bệnh qua đời khi vừa được 51 tuổi. Trung thư lệnh là người đứng đầu trung thư tỉnh, hoặc đầu Trung thư tỉnh chỉ có tính chất bảo quản văn kiện, hồ sơ của hoàng đế. Do thường gặp gỡ hoàng đế, dần dần trở thành cố vấn thân cận của hoàng đế. Thời Tùy Đường, trung thư lệnh có quyền hạn như tể tướng. Mẹ hỏi nguyên cớ, văn bổn thư chẳng có công huân, chẳng phải là bậc lão thần, thế mà được vinh sủng quá phận, địa vị cao, chức trách nặng nề, cho nên con lo sợ. Ông bảo những người khách đến chúc mừng, nay tôi nhận lời chia buồn chứ không nhận lời chúc mừng. Đời Tống, văn chánh công vương đáng tuổi già, quan chức càng cao, tới khi đi sứ Triều Tiên, từ trong cung cấm ngồi xe to ra khỏi cửa kinh thành, trăm quan đưa tiễn, đua nhau khen ngợi ông được đãi ngộ vinh hiển. Ông nói: tôi có ích gì cho đất nước, chỉ cảm thấy bồn chồn bất an. Tư Mã Ôn Công, tức Tư Mã Quan, gửi thư cho cháu có đoạn: gần đây ta hưởng ân vua, được phong làm môn hạ thị lang, cả triều đình kẻ đố kỵ vô số. Ta ngu độn thẳng tính, ở trong hoàn cảnh ấy giống như chiếc lá vàng trong cơn gió dữ, chẳng mấy chốc sẽ rụng. Do vậy kể từ khi vân mạng tới nay, chỉ lo sợ chẳng vui mừng. Các ngươi hãy nên biết ý này. Mấy vị ấy do được sủng ái mà lo sợ, nhưng câu nói nhận lời chia buồn của ông Sầm đã diễn tả rõ ràng ý đó. Xưa kia Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn nước Sở, có một vị lão nhân đến chia buồn như sau: do thân được hưởng sự tôn quý mà kiêu căng với kẻ khác, dân sẽ xa lánh, ở địa vị cao mà tự tiện chuyên quyền, vua sẽ ghét, bóng lộc trọng hậu mà chẳng biết đủ sẽ là ở trong cảnh hoạn nạn. Lại nói địa vị càng cao, lòng càng khiêm tốn, quan càng to, tánh càng thêm nhũ nhặn, bóng lộc càng trọng hậu, bèn thận trọng chẳng dám lạm dụng. Ông giữ cẩn thận ba điều ấy sẽ đủ để cai trị nước Sở. Ông Sầm đã lãnh hội sâu xa ý chỉ này. Phương cách ứng xử của người có địa vị cao chính là tuân theo lý này. Đời Tống, ông Lô Đa Tốn thoạt đầu được phong làm tham chánh, ăn mặc tiêu dùng dần dần xa xỉ. Chú thích: tham chánh là gọi tắt của chức tham tri chánh sự, tức là phó tể tướng đời Tống. Cha ông ta âu sầu báo: nhà ta nhiều đời là nhà nho thanh bạch, một khi được phú quý bèn thành ra như thế, chẳng biết sẽ đọa lạc đến đâu. Đa Tốn chẳng quan tâm lời cha, rốt cuộc bị suy bại. Hết phần 17. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.